Kính thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, ở trên hệ thống Internet toàn cầu qua địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Tiếp theo đây là chương trình Vấn đề hôm nay do Nguyễn Chí Kết phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Trong chương trình Vấn đề hôm nay, chúng tôi đang nối đường dây viễn liên với Linh Mục Phan Văn Lợi, một nhà đấu tranh dân chủ nổi tiếng ở trong nước thuộc Ban điều hành khối 8406, người mà quý thính giả chắc chắn đều biết. Kính thưa Linh Mục Phan Văn Lợi, trước khi đi vào câu chuyện hôm nay, xin Linh Mục ngỏ lời với quý thính giả của Đài Sài Gòn tại Houston và Dallas đang theo dõi câu chuyện của chúng ta, thưa Linh Mục.
Vâng, kính thưa quý vị, tôi là Linh Mục Phan Văn Lợi từ Huế, Việt Nam. Xin kính chào tất cả quý đồng bào thính giả đang nghe chương trình của Đài Sài Gòn tại Houston, Dallas. Và xin kính chào giáo sư Nguyễn Chí Kết, người hồi cùng hội luận của tôi hôm nay. Nguyện xin bình an và xin Chúa xuống trên tất cả quý vị.
Thưa Linh Mục Phan Văn Lợi, vấn đề đang nổi cộm vừa xảy ra và còn đang tiếp diễn ở trong nước, đó là vào đầu tháng 10 vừa qua, có tới 500-600 người dân tại Vinh đã kiện công ty Formosa tại chính nơi công ty này đang hoạt động. Rồi chỉ vài ngày sau đó là có đến hàng chục ngàn người đến ngay đại bản doanh của công ty Formosa để mà biểu tình đòi tập đoàn Formosa phải đền bù thiệt hại cho ngư dân. Thậm chí là còn đòi công ty này cút khỏi Việt Nam. Thưa Linh Mục, là người theo dõi sát sao cuộc đấu tranh nổi tiếng này, xin Linh Mục cho biết cái vụ kiện và cái cuộc biểu tình chống Formosa đang tiến hành như thế nào, có chiều hướng tăng lên hay là giảm đi, thưa Linh Mục?
Vâng, kính thưa quý vị, thì cái ngày 26 tháng 10,
tháng 9,
xin lỗi là tháng 9, đã xảy ra một cái biến cố lớn ở trong cái công cuộc tranh đấu tại Việt Nam. Đó là 600 người ở tại Phú Yên, thuộc tỉnh Nghệ An, phần lớn là giáo dân của Linh Mục Đặng Hữu Nam, đã đến Hà Tĩnh, tức là đã đi vào trong Hà Tĩnh gần 200 cây số như thế để mà nộp đơn khởi kiện Formosa. Trước đó 4 ngày đó, tức là ngày 22 tháng 9 đó, người ta đã thấy đó, đã biết tin là Linh Mục Trần Đình Lai là quản sứ, giáo sứ là Đông Yên đã gửi đơn lên Quốc hội Cộng sản Việt Nam và yêu cầu họ phải bồi thường cho ngư dân tại giáo sứ Đông Yên, tức là cái giáo sứ mà cành cái vùng án đó, đúng ra là đã bị lấy đất để mà đưa cho vùng án, đưa cho Formosa. Thì Linh Mục cùng giáo dân ở tại Đông Yên đó đã yêu cầu Quốc hội phải đền bù cho họ là 1.000 tỷ đồng Việt Nam trong số 11.500 tỷ mà Formosa đã gọi là bồi thường. Đồng thời còn nói rằng nếu sau 15 ngày mà nhà nước không giải quyết thì giáo dân sẽ kiện lên, là sẽ kiện ra tòa án. Đến ngày 26 là xảy ra chuyện mà cha Đặng Hữu Nam đã dẫn những giáo dân của mình đi vào trong Hà Tĩnh. Dĩ nhiên là không phải dễ dàng, bởi vì ngay từ sáng sớm là công an đã chặn, đã dò một số là tài xế không cho họ tới để chở 600 người. Cho nên là chương trình đảng lại đi lúc 4 giờ rưỡi. Thì tới 8 giờ rồi mới bắt đầu khởi hành mà cũng không đủ nữa. Nhưng mà may đến cuối cùng thì là đã tới được Hà Tĩnh vào buổi quá trưa. Cho nên là sau đó thì cái việc nộp đơn đã không kịp. Trong cuối ngày 26 thì chỉ nộp hơn 100 cái đơn. Vì vậy mà giáo dân Đông Yên là phải ở lại, là giáo dân Phú Yên đã phải ở lại tại giáo sứ Đông Yên để mà ngày hôm sau còn tiếp tục. Và hôm sau thì là cái đoàn người của cha Đặng Hữu Nam, tức là cả thanh niên đã mặc đồng phục có y hình con cá. Sợ gì mà phải mặc đồng phục y hình con cá để mà tránh cái sự xâm nhập của cái công an cài người để mà gây xáo trộn. và cho tới là chiều ngày 27 đó, thì việc nộp đơn mới là xong. Lúc mà họ vào trong tòa án của là thị xã Kỳ Anh tòa án, thì những giáo dân các giáo sứ khác ở ngoài cũng tỏ ra ủng hộ tinh thần, rồi như là giáo sứ là Đông Yên, giáo sứ Dụ Yên, giáo sứ Dụ Lộc, tức là những giáo sứ ở cái vùng án đó, ở cái vùng Kỳ Anh đó, để mà ủng hộ tinh thần. Rồi thậm chí họ còn tăng biểu ngữ nữa, biểu ngữ nào là phải trả Phokmoza phải trả lại cái nghề cho chúng tôi, Phokmoza phải cút khỏi Việt Nam. Rồi trong sân lại có vang lên những cái bài ca như là bài ca Hòa Bình hoặc là trả lại cho chúng tôi. Rồi cái việc đó là mọi người là thích thú, mà thế chưa vừa thì đến ngày 2 tháng 10 đó, chính cha Trần Đình Lai sáng ngày chủ nhật đó, ngày 2 tháng 10 là dẫn những giáo dân của mình, và không những giáo dân thôi, của trong giáo sứ mà còn cả các giáo sứ, bảy giáo sứ phụ hạt Kỳ Anh cùng với những người lương dân nữa, lương dân họ cùng nhau kéo nhau tới là tại bằng doanh Phokmoza. Nơi đó có một sân rất là rộng và họ đã tới. Và lúc đầu thì là còn ít thì công an gọi là cảnh sát là cơ động mới vô cái trò khủng bố đánh đập họ. Thế là có những hình đưa lên ở trên mạng, có những cái video clip. Nhưng mà khi mà ở đông nói thì là công an đã phải bỏ chạy. Còn đoàn người của cha dưới sự hướng dẫn của cha Trần Đức Lai thì đã biểu tình trong ôn hòa, đã hô lên những cái tiếng thét là Phokmoza phải cút khỏi Việt Nam, rồi là đòi hỏi là Phokmoza phải bồi hoàn. Thậm chí là có những cái người giáo dân trẻ là trèo lên cái bức tường thành của Phokmoza, giăng những cái lá cờ công giáo nửa vàng nửa đỏ, nửa vàng nửa trắng mà có cái cây thánh giá màu đỏ ở giữa, rồi những cái biểu ngữ rất là hùng hồn ấy, là tiền bồi thường Phokmoza bây giờ đi đâu, rồi đừng vì Phokmoza mà phạm lại dân tộc, đừng phải đuổi Phokmoza ra khỏi Việt Nam. Rồi người ta còn viết lên trên tường một cái câu là Phokmoza cút khỏi Việt Nam, Phokmoza get out of Việt Nam. Thậm chí người ta còn đề những câu là tận dụng chó ban nước, kim cừ, tức là nguyên thì bị sư hòa tỉnh kim cừ chết đi, Phokmoza là làm hại dân tộc này nọ. Và cái cuộc biểu tình đó đã diễn ra trong trật tự, trong ô hòa, không có phản kháng gì cả, không có phá phách gì cả. Và thậm chí khi họ rút đi thì là mọi sự nứt cái sân bãi đó hoàn toàn là sạch sẽ, không có một cái vết, không có một cái rác nào cả đấy. Thì đó cho chúng ta thấy rằng là các cuộc biểu tình của người dân là càng ngày càng văn minh hơn, và rõ ràng là giữa sự hướng dẫn của các lãnh đạo tinh thần ấy, thì là đã có trật tự, dĩ nhiên là sau đó cái đó là cái niềm hứng khởi cho tất cả mọi người ở trong nước. Cho nên là dĩ nhiên là cái cuộc khiếu kiện đó sẽ còn tiếp tục, bởi vì là những ngư dân mà bị thiệt hại ở miền Trung đấy, ở Hà Tĩnh, ở Quảng Bình, ở Thừa Thiên, ở là Quảng Trị là phải lên tới cả triệu người rồi, mà mới đi kiện 600 người thì có ít, chắc chắn là sẽ còn có những người hàng ngàn người sẽ đi kiện nữa, và dĩ nhiên là sẽ còn có những cuộc biểu tình ở trong tương lai. Tôi xin hết rồi.
Dạ vâng. Như vừa rồi Linh Mục vừa nói đó, thì khi mà khởi đầu những cái người dân tới biểu tình mà còn ít quá đó, thì công an cộng sản đã có thể đàn áp được. Nhưng mà khi mà người dân tới đông hơn là lực lượng công an rất là nhiều, thì công an không những là không dám đàn áp được mà còn thậm chí là còn chạy trốn nữa. Cho nên những cái cuộc biểu tình rất là cần có một cái lực lượng thật là đông người, thì công an sẽ không có thể đàn áp được. Vâng, đó là một cái điều, đó là một cái kinh nghiệm, một cái bài học để chúng ta sử dụng cho những cái cuộc biểu tình khác. Vâng, thế còn sau cái cuộc biểu tình lớn hôm đó đó, thế thì thưa Linh Mục, liệu sau đó thì cho tới nay thì đã có một cái cuộc biểu tình nào khác nữa không thưa Linh Mục?
Thưa quý vị, thì sau khi mà cái cuộc biểu tình đó xảy ra vào ngày 2 tháng 10 đó, thì nhà cầm quyền là hoảng sợ bởi vì thấy cái cuộc biểu tình đó thế là đã không trở thành hỗn loạn như ý họ mong muốn, mà nhớ rằng là họ cũng đã cài người vào trong để mà gây rối đó, nhưng mà đã bị những cái tên của nhà cầm quyền đã bị phát hiện, và họ thấy rằng đây là một cái dấu hiệu là chứng tỏ là sẽ có những cuộc biểu tình khác mà lớn hơn, cho nên là sau đó là công an, là sao là nhà cầm quyền đã cho dừng rất nhiều cái loại hàng rào thép gai ở xung quanh Phố Mô Gia. Trước đây cả bức tường của Phố Mô Gia là chỉ có tường gạch, trên không có gì cả, nhưng bây giờ là toàn bộ cái các bức tường đều có dừng thép gai, rồi trước cổng là có những cái những barrier bằng thép gai. Ngoài ra thì nhà cầm quyền còn phải tới là công an, quân đội, mật vụ để mà giữ, thậm chí đem cả chó săn tới, đem cả quân khuyển, cảnh khuyển tới để mà dọa người dân. Những mật vụ là lạng vạng xung quanh những cái người dân ở trong vùng đó, đến cả cái quán hàng để có thể là có những người thì để mà thu thập những tin tức về những cuộc biểu tình sắp tới. Thì dĩ nhiên là cái hôm là mùng 9 ấy, là sau một tuần sau ấy, thì đồng bào tức là cả dân đã bên bất đồng, nhưng mà đó là một cái sự phản lặng bảo trừ một cơn bão mà thôi. Thì thoại chúng ta cứ hỏi là nhà cầm quyền sẽ bảo vệ được Phó Quốc gia bao nhiêu năm. Trong lúc đó những người dân ở xung quanh đó là những người dân đang chết từng ngày, đang là điêu đứng cuộc sống mỗi ngày, và họ đang lo cho tương lai của con cái họ nữa, thì chắc chắn là họ không thể ngồi yên mà để cho Phó Mô Gia được tồn tại. Thì cái việc mà nhà cầm quyền đối phó với người dân bằng cách là bảo vệ Phó Mô Gia như vậy, đó là một cái hành động thất sách và thất nhân, và chắc chắn là không thể nào mà thành công được. Rồi riêng về cái vụ kiện Phó Mô Gia ấy, thì nhà cầm quyền cũng chối cửa trò là vô luật pháp, là ấy, cách đây mấy hôm đó, thì là tòa án huyện Kỳ Anh đã nhờ bưu điện trả lui cho cha Đặng Hữu Nam 507 cái đơn kiện, với lý do rằng là từng đơn là chưa đủ cái bằng chứng, và cái thứ hai là chính phủ đã có cái quyết định là bồi thường rồi, nhưng mà đó là một điều là nguy biện, bởi vì một khi người đứng đơn mà chịu bằng chứng thì phải yêu cầu họ bổ túc hồ sơ mà thôi, chứ không được quyền mà trả đơn lui. Và thứ hai là cái quyết định của Nguyễn Xuân Phúc là bồi thường cho người dân là quyết định sai trái, cái quyết định bồi thường đó là phải xảy ra tại tòa án sau một cuộc phiên tòa, sau một cuộc tranh luận. Còn chính phủ không có quyền gì để mà ấn định cái số tiền bồi thường, rồi bày chè hà người mà sẽ bồi thường và cái mức độ bồi thường, đó là hoàn toàn là sai pháp luật. Cho nên cha Đặng Hữu Nam là quyết tâm là sẽ là tiếp tục là khởi kiện, và chắc chắn là các cái đơn khởi kiện sẽ càng ngày càng đông hơn.
Vâng. Thưa Linh Mục Phan Văn Lợi, khi mà xảy ra cái vụ kiện và những cái cuộc biểu tình của người dân miền Trung chống Phọc Mô Gia đó, thì Bộ Công an liền thông báo chính thức rằng là Việt Tân là một cái tổ chức khủng bố. Linh Mục nghĩ sao về cái sự kiện này? Liệu người dân có tin được những cái thông báo này của Bộ Công an không ạ?
Vâng, được hết. Thì cái chuyện mà Bộ Công an mà ra cái thông báo để mà là kết luận rằng là kết án Việt Tân là khủng bố, đó là cái điều đó là sai pháp luật. Bởi vì là chỉ có một tòa án mới có quyền tuyên bố điều đó sau những phiên tòa. Cho Bộ Công an là một cái cơ quan hành pháp, không thể nào mà vượt quyền của một cơ quan lập pháp được. Cho nên cái trò cái tuyên bố của Bộ Công an ngày mùng 4 tháng 10 là gây cả cái trần cười cho tất cả mọi người. Cái thứ hai là trong cái thông báo đó là không những nói rằng là kể cả là Tân là tổ chức khủng bố bóng cỡ băng cỡ gì cả, rồi là nói rằng là những ai mà liên quan tới việc Tân như là tham gia việc Tân, nhận tài trợ của việc Tân, rồi nhờ đi theo các dự các khóa huấn luyện của là việc Tân và hoạt động dưới sự điều khiển của việc Tân thì cũng như là đồng phạm khủng bố và sẽ bị xử lý theo pháp luật. Chúng ta biết rằng từ lâu nay Việt Tân là một con gọi là một con dê gánh tội, nhà nước cái chuyện gì cũng đổ cho Việt Tân cả. Những cái cuộc biểu tình thì cũng nói rằng Việt Tân xúi, rồi là có những nơi mà giờ này nó thì cũng nói là do Việt Tân là gửi tiền. Dĩ nhiên anh em Việt Tân cũng có góp phần tích cực trong cái việc mà đấu tranh tại Việt Nam bằng cả tinh thần lẫn vật chất. Họ đã đến Việt Nam, họ đã sai người của mình đến Việt Nam, không chỉ chấp nhận là ở tu một vài tháng để mà hoạt động nữa. Ví dụ như là tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, rồi nhiều người khác. Thế và trong lúc này đấy, trong cái vụ phóng pháo ra thì Đảng Việt Tân là một trong những cái đảng mà tích cực là chính trị hải ngoại mà tích cực để mà hỗ trợ là người dân tại chống lại Pháp Quốc gia. Họ chính họ đã cùng với cha của bác Hùng ở bên Đài Loan ấy, tổ chức những cuộc biểu tình và họp báo để mà tố cáo Pháp Quốc gia là cái tại Đài Loan là cái nơi mà Pháp Quốc gia là đặt là gọi là bằng danh chính thức ở đây cũng vậy. Cho nên khi mà công an mà đưa ra một cái thông báo mà hoàn toàn là phi pháp đấy, thế theo luật pháp ấy, và thì cũng nhằm để hăm dọa là người dân, hăm dọa những người dân để cho họ sợ là chuyển vào Việt Tân thì sẽ bị thế này thế nọ. Nhưng mà chúng ta thấy ở trên báo chí, trên chắc là trên các báo là lề dân, người ta tỏ ra là không sợ hãi gì cả, bởi vì đó là một cái thông báo rất là nực cười, nực cười, không có băng cỡ gì cả.
Vâng, phải công nhận là Cộng sản Việt Nam thì có cái tài chụp mũ không cần bằng cớ, cứ việc ai bất lợi cho mình thì là cứ việc chụp cho họ một cái mũ nào đó, và nhiều khi cái việc chụp mũ đó cũng rất là nực cười. Vâng, thưa Linh Mục Phan Văn Lợi, ngày mùng 10 tháng 10 năm 2016 vừa qua đó, thì khi blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, một phụ nữ đấu tranh dân chủ rất là can đảm và nổi tiếng, đã cùng với mẹ của tù nhân lương tâm Nguyễn Hữu Quốc Duy đến nhà tù Sông Lô của tỉnh Khánh Hòa để mà thăm người tù nhân lương tâm này đó, thì công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt chị Như Quỳnh và áp giải về nhà chị, rồi đọc quyết định khởi tố và khám xét nhà của chị tại thành phố Nha Trang. Nhiều người đặt vấn đề là vì sao Cộng sản Việt Nam lại bắt blogger Như Quỳnh vào cái thời điểm này, khi mà đang có nhiều biến cố xảy ra, nào là vụ cá chết hàng loạt khiến người dân bốn tỉnh miền Trung khởi kiện và biểu tình hết sức là đông đảo chống Phỏng Mô Gia, nào là tiến trình của Cộng sản Việt Nam tham gia vào TPP đang bị tạm dừng từ phía Hoa Kỳ, nào là Bộ Công an rêu rao rằng Việt Tân là tổ chức khủng bố, v.v. Là người khá am hiểu những cái thủ đoạn của Cộng sản Việt Nam, thì Linh Mục có đoán được thâm ý của Cộng sản Việt Nam trong cái sự vụ này không? Giữa cái việc mà bắt nhà đấu tranh dân chủ Như Quỳnh với lại những cái sự kiện trên, nó có gì liên quan với nhau hay không ạ?
Vâng, thưa quý vị, những cái chuyện dự kiện đó là nó nằm trong một cái chuỗi, có thể sau chuỗi là ở tại Việt Nam thì ai cũng biết rằng là chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là một trong những nhà dân chủ mà tích cực á, là trong cái chuyện mà chống lại Phong Mô Gia. Từ cái hôm tháng 4 tới bây giờ là tôi đã đọc rất nhiều bài của chị, mỗi bài thì ngắn thôi, nhưng mà lại tố cáo cái thái độ của nhà cầm quyền cộng sản ấy là hoặc là bao che Phong Mô Gia, hoặc là tấn công những người dân mà đang là phản đối Phong Mô Gia. Cho nên là chị Ngọc Như Quỳnh đó là một cái gai ở trong mắt của nhà nước. Đồng thời chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cũng bị công an rồi hết là căm thù, bởi vì chị đang có trong tay và đã phổ biến 31 cái hồ sơ những người dân mà bị công an giết chết ở trong đồn công an. Đó là cái điều mà công an là muốn là che giấu, nhưng mà chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã đưa ra những cái hồ sơ đó, cho nên đó là một trong những cái mà làm cho cái bọn công an lại hết sức là căm thù. Và nhất là vì cái việc mà chị chống lại Phóng Mô Gia, chúng ta xem trong cái video clip mà khi mà công an đến quát nhà của chị đó, thì nó bắt được những cái gì, nó thu những cái gì gọi là tang vật, là toàn là những cái điều ngữ chống Phóng Mô Gia, đòi biển sạch, đòi cá sạch. Thế chúng ta biết là mỗi lần mà chị gặp Như Quỳnh đi đâu đi đổ tình đều có đem theo hai cái đứa con của mình, một đứa con gái là tên tên Nấm và một đứa con trai là tên Gấu, mà chị luôn luôn vẽ hình con cá trên mặt của chị và tên hai cái đứa con là của mình. Cho nên ở đây nó muốn dẹp một trong những tiếng nói mà mạnh mẽ mà chống lại Phóng Mô Gia, đồng thời cũng là một trong những cái tiếng nói mà đã gọi là biêu xấu, vạch trần cả tội ác của là công an, cho nên ta thay đổi về chị. Rồi xin hết.
Dạ vâng, có thể nói là cái lý do chính khiến cho cộng sản bắt hoặc bắt chị Như Quỳnh vào cái thời điểm này là vì chị là một cái người chống Phóng Mô Gia một cách mạnh mẽ nhất và hữu hiệu nhất, cho nên và những khi mà tố cáo Như Quỳnh là tuyên truyền chống nhà nước rồi vân vân, thì nhà nước với những cái bằng cớ là mà họ thu được đó là những cái biểu ngữ chống Phóng Mô Gia, thì làm cho người dân thấy rõ ràng đó là chống Phóng Mô Gia chính là chống lại nhà nước, chống Phóng Mô Gia chính là tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vâng, như vậy thì hóa ra là họ tự tố cáo là họ đứng về phía Phóng Mô Gia chứ không phải là đứng về phía nhân dân. Vâng, thưa Linh Mục Phan Văn Lợi, chúng tôi được biết là ngày mùng 7 tháng 10 vừa qua đó thì khoảng 30 nhà đấu tranh dân chủ đang họp nhau ở tại Vũng Tàu thì bị công an và cảnh sát cơ động đến bao vây, cưỡng bức đưa về nhiều đồn công an khác nhau tại địa phương để mà lấy lời khai. Thưa Linh Mục, tình trạng hiện nay của những cái nhà đấu tranh này như thế nào ạ?
Vâng, thưa quý vị, trong cái ngày đó thì có một số nhà dân chủ từ Sài Gòn, trong đó có rất nhiều người nổi tiếng như là bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, rồi là luật sư Lê Công Định, rồi thạc sĩ Phạm Bá Hải, rồi cô Nguyễn Trang Nhung, cô Nguyễn Thị Thủy Quỳnh, là những cái nhân vật mà đấu tranh thì là nổi tiếng ở trong Sài Gòn. Họ về Vũng Tàu để gặp một cái nhóm anh em dân chủ tệ ở Vũng Tàu. Từ lâu ai cũng biết rằng ở trong miền Nam ấy, thì ngoài Sài Gòn thì Vũng Tàu là cái nơi mà cái tinh thần chống Phóng Mô Gia mạnh lắm. Người ta đã thấy nhiều cái hình ảnh chụp cặp anh em, một nhóm anh em dân chủ tệ ra biển Vũng Tàu để mà dắng những cái điều ngữ, thế là tố cáo Phóng Mô Gia, chống lại Phóng Mô Gia. Thì là cái cuộc họp này ấy đã bị công an nó là theo dõi, cho nên khi họ đang nói chuyện với nhau mới bắt đầu ở trong khách sạn gọi là Hera Palace ở Vũng Tàu ấy, thì công an ập vào lấy cái lý do rằng hồi họp mà không có xin phép. Nhưng mà đây là một điều nực cười, bởi vì trong luật pháp, trong hiến pháp và trong luật pháp thế là không cấm người ta hội họp cùng với nhau đó, nhưng mà công an bắt chặt, sau đó nó bắt đi hết, thế rồi giải tán, nó bắt đi và nó tách ra từng nhóm nhỏ để mà đưa vào trong cả cái đồn và thẩm vấn này nó, thậm chí là những người bị đánh đập nữa. Và một điều mà rất tồi tệ thì mà có lẽ mình cho thấy là cái bọn công an này là còn nhân cách, thì cái tư cách còn thua những cái thứ gọi là cướp đường, những cái thứ giang hồ đầu gấu ấy. Cái thứ giang hồ đầu gấu nó vẫn còn có một chút là sĩ khí giang hồ, nó không bao giờ nó đồng tới những người già, phụ nữ và trẻ em cả. nhưng mà đấy là công an đồ đánh tới tấp, bất kể là phụ nữ, bất kể là trẻ em. Rồi nó còn chơi một cái trò là hết sức là thô bỉ, là lấy điện thoại của người ta ấy thì thu sim card, rồi điện thoại đang còn bật như vậy nó vứt vào ở trong nước đó. Cho nên là rất nhiều hầu như là đã bị hư điện thoại hết. Rồi nó giam cho đến khuya, thế nó khuya thì nó bắt đầu nó nói là bây giờ chúng tôi sẽ chở các người về là Sài Gòn. Thế nó chở trên nhiều chiếc xe, nhưng mà nó thả từ Sài Gòn, từ Vũng Tàu mà lên Sài Gòn có những cái khu vực rất thưa thớt và đồng ruộng, thì nó bỏ giữa đường á. Thậm chí là có bốn cái phụ nữ mà nó bỏ ở giữa đường. Thế có cái chị là Nguyễn Thị Thúy Quỳnh là phản đối, cho nó đánh cho tới bời luôn. Thế và sau đó nó lôi xuống hết tất cả bốn người nó bỏ giữa ruộng lúc 12 giờ, lúc 12 giờ khuya. Để nội mà mấy cái bà này phải đi xa khỏi ruộng lên, đi một chỗ khác. Bởi vì có thể rằng là sau đó bọn công an chạy sai, mật báo cho những cái tên du côn, đầu gấu hay là chính bọn chúng sẽ tới để mà thực hiện hành vi là cưỡng hiếp. Rất là ghê gớm như thế đấy. Thế chưa thấy một cái lỗi ứng xử nào mà nói hết sức gọi là côn đồ vô học. Thế hết sức là nó tàn bạo thống độc như vậy cả. Chúng ta đọc trên trang Facebook của cả cái nạn nhân thì thấy và rõ ràng cái lý do mà để cho họ bị ra chi chính là vì họ là đấu tranh chống lại phổ quốc gia. Bởi vì ở tại Việt Nam này bên cạnh những người dân ngư dân ấy, đang là đòi hỏi thì phải xử lý phổ quốc gia thì chính các xã hội dân sự là đã lên tiếng và sẽ còn lên tiếng mạnh về phổ quốc gia nữa.
Vâng, phải công nhận là công an của Cộng sản Việt Nam hiện nay đó thì giống như là những người máy, chỉ cần biết theo lệnh ở trên thôi, không cần biết đó cái điều mà mình làm nó có đúng hay không, nó có còn là nhân tính hay không, hay là nó chỉ giống như là súc vật, thậm chí là còn thua cả súc vật nữa. Vâng, thưa Linh Mục Phan Văn Lợi, vào đầu tháng 10 vừa qua đó thì Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa họp đại hội lần thứ 13. Trong khi mà vụ kiện và cuộc biểu tình chống Phật Ngô Gia của nạn nhân ở miền Trung đồng thời xảy ra. Là một linh mục công giáo, linh mục nhận định thế nào về cái thái độ của Hội đồng Giám mục Việt Nam đối với vụ kiện và những cái cuộc biểu tình chống Phật Ngô Gia nói riêng và đối với vụ cá chết hàng loạt tại Biển Đông nói chung, thưa linh mục? Liệu qua thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam lần này thì các nạn nhân của Phật Ngô Gia có cảm nhận được cái sự yêu thương bảo vệ của những cái bậc phụ mẫu tri dân về mặt tâm linh tôn giáo, hay là của những cái mục tử nhân lành sẵn sàng sống chết để bảo vệ đàn chiên mình như Đức Giê-xu mong muốn hay không, thưa linh mục?
Vâng, thì thưa quý vị, cái đại hội lần thứ 13 của cả dân Việt Nam đã tổ chức tại Sài Gòn từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 7 tháng 10. Thì tôi xin thưa là trước khi mà cả dân mục họp nhau là chưa một tháng đó, thì tại Việt Nam này đã có một cái bức thư đó của ba vị dân mục đã về hưu, là Đức cha Ngô Quang Kiệt là một, Đức cha Cao Đình Thiên là hai, và Đức cha Hoàng Đức Quanh là ba. Hai vị là gọi là nguyên giám tỉnh dòng chủ cụ thể đấy, là cha Phạm Huy Lạc và cha Phạm Công Thành. Rồi có hai vị bề trên đang viện, và trong đó có một bề trên đang viện của dòng Thiên An mà tôi mới gặp cách đây là chừng là một tuần, và còn lại là chỉ hai linh mục đó đã gửi một là thư cho các đức cha nói về tình hình đất nước, những cái tệ nạn nó xảy ra, và xin cả đức cha là trong cái kỳ họp đó để bàn thảo, để phải liều cách để mà vận dụng cái sức mạnh của tin mừng, sức mạnh của giáo hội để mà cứu đất nước.